यावति चेतवते
Yeah.
thị thời đàm luận pháp là cũng lần cao thượng. Sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cũng lần cao thượng. Khi xuất chạm biết đời
đấng thân đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là cũng lần cao thượng. Nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi cần thấy được an toàn là cũng lần cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, đến 8 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Cái gì lỗi cây, cái gì là lỗi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Tắc Đẳng, mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quỷ đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má. Cái gì là lỗi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Thuộc Tăng Chi Bộ Anuga Tara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ Thượng Tọa Tổ Sư, kính lễ Chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học xong một đề tài tương đối tế nhị. Tế nhị thứ nhất là vì nội dung chính ở đây Đức Phật ngài giảng về không tánh, và điều thứ hai là Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng có rất là nhiều cái hạnh phúc phù du hay là những sự bám víu muốn không có mang lại cho chúng ta hạnh phúc chân thật. Và những điều đó thì nó không đơn giản chút nào hết. Đức Phật ngài đã dùng rất là nhiều phương cách để ngài chỉ cho chúng ta thấy là những thứ đó vốn là không có bền vững, không lâu dài. Và một hành giả tu tập ở mức độ nào thì cũng phải tiếp tục tiến lên. Giống như trong bài kinh Vô Ngã mà chúng ta nghe câu, trong kinh Vô Ngã tướng nghe câu nói rằng đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Để có thể rũ bỏ tất cả thì hành giả phải hiểu cái không tính nó có giá trị như thế nào. Và Đức Phật ngài cũng khẳng định rằng sở dĩ ngài giảng nhiều như vậy là bởi vì cái gì là cốt lõi, cái gì là chân thực thì nó còn lại. Còn tất cả những cái gì không chân thực thì ngài đều không tán thán, chỉ trích, để những đề tỉnh của ngài có thể tiếp tục lên được mà không phải vướng mắc vào những điều đó. Đây là điều đặc biệt, rất là tế nhị. Và bài học hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa kỳ thú. Mời quý Phật tử đọc cho chánh kinh bài này, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thưa Tổ Thầy Sư, vị giảng sư điều khuyết cho Ni Sư Pháp giảng bài kinh hôm nay. Xin mời cô Lan Giang Nguyễn.
Bài học hôm nay giáo trình của Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Cái gì là loại cây, cây ấy sẽ đứng vững tồn tại. Trích từ Trung Bộ Kinh 122, Kinh Đại Không, Maha Sunnata Sutta, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sắc Cá, Thích Ca, tại Kapitala Quách Thú, Ca Tỳ La Vệ, ở tu viện Nikoha, Nikô Luật Thọ Viên. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapitala Quách Thú để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapitala Quách Thú, ăn xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến trú xứ của Thích Ca, Kalakhe Makka, để ở ban ngày. Lúc bấy giờ, tại tu viện của Thích Ca Kalakhe Makka có sắp đặt rất nhiều sàn tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều sàn tọa tại trú xứ của Thích Ca Kalakhe Makka. Thế vậy, Thế Tôn suy nghĩ, rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích Ca Kalakhe Makka. Không biết ở đấy có rất nhiều tỳ kheo ở không. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị tỳ kheo đang làm y ở trú xứ của Thích Ca Gataya. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích Ca Gataya. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này Ananda, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại trú xứ của Thích Ca Kalakhe Makka, không biết có nhiều tỳ kheo trú ở đấy không? Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt ở trú xứ của Thích Ca Kalakhe Makka, có rất nhiều tỳ kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời chúng con làm y. Này Ananda, một tỷ kheo không chói sáng, nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong hội chúng của người, nếu hoan hỷ trong hội chúng của người. Này Ananda, nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không bạch nhập, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không bị mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Này Ananda, Nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất động. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất động. Sự kiện như vậy có xảy ra. Này Ananda, ta không quán thấy một sắc pháp nào trong ấy có quan hỷ, trong ấy có quan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác, mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng sự an trú này, này Ananda, đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và an trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo đệ tử, đến ý kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, nặng nề viễn ly, sống độc cư, quan hỷ trong ly dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lậu hoặc an trú. Nói lên tại chỗ ấy những lời thuần túy liên hệ đến khích lệ. Mời sức thực hành tiếp theo.
Phần B. Do vậy, này Ananda, nếu tỷ kheo ước vọng sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú, vị tỷ kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Và này Ananda, như thế nào tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, có tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, tâm thiền, chứng và trú tứ thiền. Như vậy, này Ananda, tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Vị ấy tác ý nội không, trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không, sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sau: trong khi ta tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không, ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không, vị ấy tác ý nội ngoại không, vị ấy tác ý bất động, trong khi vị ấy tác ý bất động, thời tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động, sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sau: trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động, ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, tỷ kheo ấy cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm trên định tướng. Samatthi Nibbite đã đề cập về phía trước, đã đề cập về trước ấy. Vị ấy tác ý nội không, trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến nội không, sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sau: trong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến nội không, ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không, vị ấy tác ý nội ngoại không, vị ấy tác ý bất động, trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến bất động, sự kiện là như vậy. Này Ananda, vị tỷ kheo biết như sau: trong khi ta tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú, hướng đến bất động, ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành, chanh cá mắt tí và nghĩ rằng trong khi ta đang đi kinh hành, thời tham và ô, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo đang an trú, trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, thời gian, thời tham và ô, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi vị tỷ kheo ấy an trú, trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, thời tham và ô, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú, trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nằm, vị ấy nằm và nghĩ rằng, trong khi ta đang nằm, thời tham và ô, các ác bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú, trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ như sau: ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly dục đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn như vương quốc vương luận, đạo tặc luận, đại thần luận, quân luận, bố ý luận, chiến tranh luận, thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, nhà cụ luận, hoang mang luận, hương liệu luận, thân thích luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng trung luận, thủy bình, xứ luận, tiên linh luận, sai biệt luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Dạ, kính mời vị MC tiếp theo.
Phần C. Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai tâm, đưa đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận, vì ấy nghĩ, ta sẽ nói các luận như vậy ở đây. Vì ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy trong khi an trú, với sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm, quý tất cá, vì ấy suy nghĩ, đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ các loại suy tầm ấy ở đây, vì ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này thuộc bậc thánh có khả năng cầu tiến hướng dẫn người suy nghĩ các suy tầm ấy đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Vì ấy nghĩ, ta sẽ suy tư các loại suy tầm này ở đây, vì ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Ở đây, tỷ kheo cần phải thường thường quán sát tự tâm như sau. Trong tâm ta có khởi lên tâm hành gì với xứ Ajatana này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng? Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quán sát như vậy, tuệ tri rằng trong tâm ta có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng, vân vân. Sự kiện là như vậy, tỷ kheo, tuệ tri như sau: dục ái, chanh đá ra gá này đối với năm dục trưởng dưỡng đối với ta chưa đoạn diệt được. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ tri rằng, trong tâm ta không có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng, vân vân. Sự kiện là như vậy, tỷ kheo, tuệ tri như sau: dục tham này đối với năm dục trưởng dưỡng, đối với ta đã được đoạn diệt. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, có năm thủ uẩn, ở đây tỷ kheo cần phải đoạn tận chúng, khi vị ấy tùy quán sự sanh diệt. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ấy an trú tùy quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, nếu có ngã mạn nào Asmin Mano khởi lên đối với năm thủ uẩn, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện này là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo, tuệ tri như sau: phàm có ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn khởi lên nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều được hiền thánh siêu thế vượt ngoài tầm của ác ma. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì một thanh văn đệ tử tự tử nghĩ là xứng đáng, hợp lý? Con xin đọc lại đoạn này. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì một thanh văn đệ tử tự nghĩ là xứng đáng, hợp lý để đi theo một đạo sư dầu cho bị hất hủi? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này, sau khi được nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ hành trì. Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử bám sát theo vị đạo sư, vì nếu lý do được nghe, giải thích khế kinh và phúng tụng, vì cớ sao? Trong một thời gian lâu dài, các pháp được các ông nghe thọ trì đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ khai tâm đưa đến nhất hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất cứ chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên, những loại thuyết luận như vậy thật xứng đáng cho một thanh văn đệ tử bám sát vị đạo sư dầu cho bị hất hủi. Kính mời Lăng Dụng Nguyệt.
Phần đi. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, thời có sự phiền lụy Upadawa cho vị đạo sư. Sự kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy do đệ tử. Sự kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy cho các vị tu phạm hạnh. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị đạo sư? Ở đây, này Ananda, có đạo sư lựa một trú xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi Tha Ma, tại khu rừng, ngoài trời, hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đạo sư. Vì sự phiền lụy của đạo sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đạo sư. Này Ananda, thế nào là sự phiền lụy của đệ tử? Này Ananda, đệ tử của một vị đạo sư, bắt chước đời sống viễn ly của đạo sư mình, lựa một trú xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân, với quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, người Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đệ tử. Vì sự phiền lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống viễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc đạo sư, chủ tâm theo hạnh viễn ly của bậc đạo sư, bắt chước theo hạnh ấy, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, này các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Vì sự phiền lụy của phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh là nhiều quả khổ hơn, nhiều quả não hơn đối với phiền lụy của đạo sư này và phiền lụy của đệ tử này. Hơn nữa, nó dẫn đến đọa lạc. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân. Hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch. Và như vậy, các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Và như thế nào là các đệ tử đối xử với vị đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ. Vì lòng từ mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Nhưng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, không chịu lắng tai, chú tâm vào hướng khác, ngược lại, họ đi xa lời giảng dạy của vị đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ. Vì lòng từ mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu lắng tai, không chú tâm vào hướng khác, và không đi ngược lại, đi xa lời dạy của bậc đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch, và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các ông. Ta không sắp tấn các ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lỗi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy. Như là thần thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh thần tọa Tại Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con không thấy thần tọa Tại Siêu còn ở trong room, chắc có lẽ là thần tọa đã bị trục trặc. Con kính thỉnh thần tọa Giác Đẳng Liên Khuyết chờ trong thời gian chờ đợi thần tọa Tại Siêu trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ là thì Tôn Thầy Sư đã gặp vấn đề trục trặc, chúng tôi xin được thay thì Tôn Thầy Sư để bắt đầu. Nếu khi nào thì Tôn Thầy Sư trở vào thì chúng ta sẽ thỉnh thì Tôn Thầy Sư. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đời sống của chúng ta thường là nói đến hạnh phúc, mình nói đến cái có hơn là chúng ta nói đến cái không. Mấy ngày qua chúng tôi có dịp đi với một số tỉnh lên Yellowstone National Park ở Wyoming, và trong lúc đi có lúc chúng tôi ở tại một cái ở tại một nơi mà thưa quý vị nằm ở trong một vùng rất là hoang vu. Nhà ở thì bằng gỗ, người ta gọi là log house. Và ở đó thì có điện, có nước, nhưng mà không có điện thoại và không có internet. Khi mà chúng tôi sống trong một đêm mà không có điện thoại, không có internet, thì quý vị biết là đến những chúng tôi không có thể gửi bài học cho quý Phật tử ở trong room Phật Pháp Phú Đa Tâm, và chúng tôi cũng không có thể liên lạc để cho mọi người biết là nhờ vị khác làm dùm việc đó. Cũng may là quý Phật tử đã quen trong những trường hợp như vậy, do đó quý vị có thể ứng biến và giải thoát. Nhưng mà phải nói là đi đâu quen có điện thoại, quen có internet, bây giờ không có, thì nó cho mình một cảm giác là có chút bất tiện. Chúng tôi ngồi ở trên xe có nói chuyện với một số Phật tử về sự lễ thuộc của chúng ta đối với một số phương tiện của đời sống. Và thứ gì được biết là Thượng tọa Thầy Siêu đã trở lại, xin hỏi là biết Thượng tọa Thầy Siêu có nghe được không? Và nếu Thượng tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng tọa hoan nghênh cùng biết. Nhưng mà Thượng tọa Thầy Siêu không biết là Thượng tọa có nghe được không? Vậy kính thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trân chào quý đạo hữu Phật tử. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Nhà xin phân quý vị. Thôi, từ từ chắc đặt. Hồi nãy chúng tôi gặp trục trặc, đường nét cho nên phải thoát ra. Và chúng tôi vào trở lại. Hy vọng rằng sẽ tốt để chúng tôi giảng xong bài pháp bài kệ này, bài kinh này. Bài kinh này Đức Thế Tôn này thuyết ở tại chùa Nicorathác, một ngôi chùa do dòng họ Sắc Cát đã xây dựng ở tại thành Kapilavastu. Ngay khi Đức Phật và Chư Tăng về Kapilavastu lần đầu tiên là họ đã xây dựng ngôi chùa đó rồi. Về sau này thỉnh thoảng Đức Phật ngài cũng về ở tại Kapilavastu và ngài cũng chưa tùy theo trú ngụ trong chùa này. Khi Đức Thế Tôn ngày buổi sáng đi vào Kapilavastu đi khất thực, trên đường đi khất thực trở về, Đức Thế Tôn đi đến trú xứ của người Thích Ca, tên gọi là Kalakhimaka, để nghỉ trưa. Nhìn thấy trú xứ của tỳ kheo Kalakhimaka, nhiều chỗ nằm Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda, phải chăng ở đây đang có nhiều người tỳ kheo cư trú? Thì lúc bây giờ Tôn giả Ananda đã bạch với Đức Phật rằng vì đây là thời gian mai y khách đá, nên các vị tỳ kheo mới quy tụ để mai y. Đức Phật nhân cái sự việc này là đã dạy về pháp tu chỉ và tu quán. Nhờ sống viễn ly ở đây, chúng ta cũng nên lưu ý Đức Phật này xuất hiện ở đời là vì lợi lạc cho chúng sanh, nên dầu cho các vị tỳ kheo là đệ tử xuất gia của ngài, nhưng mà ngài vẫn có cái sự nghiêm khắc để giáo dục các vị ấy, hướng các vị ấy đến cái đời sống phẩm hạnh tốt đẹp. Cho nên gặp những sự kiện như thế này thì Đức Phật ngài tâm bi mẫn mà Ngài thuyết pháp cho các vị tỳ kheo nghe. Khi mà Tôn giả Ananda bạch với Đức Phật về cái nguyên nhân tại cái trú xứ của tỳ kheo Ca Lán Thiên Bát Tát có nhiều cái chỗ nằm, chỗ ngồi như thế, nhưng mà Đức Phật này vẫn dạy rằng một vị tỳ kheo ưa thích buồn tụ thì không thể thưởng thức được cái lạc viễn ly, lạc cư gan tịnh, chánh giác, không thể chứng được tâm giải thoát. Thời giải thoát và phi thời giải thoát, nói đến điểm này thì đúng rằng thời giải thoát, tức là nhờ chính thiện sắc và vô sắc, thiện sắc và vô sắc được gọi là tâm giá vì mối tiếp được thời giải thoát, bởi vì có kỳ hạn. Còn giải thoát gọi là phi thời giải thoát, đó là cái sự giải thoát nhờ đạo quả siêu thế. Đây ở trong tôi bộ kinh chú giải thích như thế. Đức Phật này dạy rằng không có một cái sắc pháp nào bị biến hoại mà không gây sầu bi khổ não cho cái người ham thích nó. Và Ngài cũng nói thêm rằng Ngài đã tìm ra một sự an trú, đó là trú nội không, Sunyata. Giờ không tác ý đến tất cả tướng, và ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng Đức Thế Tôn mở đầu đoạn này để tránh cái sự chỉ trích rằng trong khi Ngài khuyên các đệ tử sống độc cư mà bản thân Ngài thì lại thường được nhiều đồ chúng quây quần. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng Ngài đã tìm ra cái sự an trú, đó là trú nội không, Sunyata, nhờ không có tác ý đến tất cả tướng. Trong lúc anh trú nội không, dù đông đảo những hàng người đến với Ngài thì tâm của Ngài vẫn hướng đến viễn ly độc cư, và vì không còn dính mắc đến các việc làm căn bản cho hữu lực pháp, nên Ngài luôn luôn dạy các tỳ kheo những lời thường tí liên hệ đến viễn ly. Đó là cái một điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải biết. Có một cái sự an trú mà Đức Phật này đã dạy các vị tỳ kheo để gặp những cái trường hợp mà chư tăng phải quy quần để làm cái công việc nó liên quan đến luật, như là cái việc tụ họp làm lễ Bồ Tát, phát lồ, hay là làm lễ từ tứ, hoặc là tụ họp để làm cái việc mà mai chi cá thi ná chẳng hạn. Dù cho tụ họp sống đông đảo, nhưng mà tâm của các vị tỳ kheo hiền thiện vẫn có thể sống viễn ly được, tác ý đến viễn ly được. Do nhờ an trú nội không, đó là mở đầu cho cái bài kinh này. Bài kinh này quan trọng, và bài kinh này có một ý nghĩa rằng Đức Phật đã mô tả một cách hết sức rõ ràng về đời sống tu tập viễn ly của một vị tỳ kheo phải làm như thế nào để có thể bất cứ trường hợp nào cũng có thể hướng đến sự viễn ly độc cư. Có lẽ bài kinh này chúng ta hơi khó tiêu hóa một chút, nhưng mà nếu mà quý vị chú ý thì cũng không phải là khó khăn gì cho chúng ta hiểu được bài kinh đó. Chúng tôi nói tóm tắt từng đoạn để chúng ta có thể hiểu được. Và bài kinh này Đức Phật, mặc dù Đức Phật ngày dạy, ngày thuyết cho tôn giả Ananda nghe về cách tu tập trú nội không, nhưng mà ở đây tôn giả Ananda cùng đi với Đức Phật có 500 vị tỳ kheo vây quanh. Do đó Đức Phật đã thuyết cho tôn giả Ananda, vì tôn giả Ananda đã trực tiếp trả lời cho ngài lúc mà ngài hỏi cái túng sức này sao có nhiều cái chỗ nằm chỗ ngồi như là có nhiều vị tỳ kheo. Thì vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cho tôn giả Ananda, cũng có nghĩa là ngài đang thuyết cho các vị tỳ kheo. Đức Phật dạy tôn giả Ananda về cái phương pháp trú độ không và kết quả của phương pháp ấy. Trước hết Đức Thế Tôn dạy rằng phải an chỉ nội tâm nhờ căn bản, là một trong bốn thiền. Tức là thiền sắc giới. Kế tiếp sau khi đã đắc được thiền là căn bản, từ thiền thứ nhất, sơ thiền cho đến tứ thiền, thì vị tỳ kheo tác ý đến nội không, hoặc tác ý đến ngoại không, hoặc tác ý đến bất động. Anicca, chữ Anicca ở đây đó là ám chỉ cho cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Và nếu không có cái sự hân hoan thích thú đối với nội không, ngoại không hay là bất động, thì vị cần phải ý thức rõ cái tâm trạng không có thích thú, chưa có thích thú đối với những cái pháp trú nội không, ngoại không và bất động này. Và khi ấy cần phải nhập lại thiền căn bản để quán trở lại cho đến khi Đức Tâm đã thích thú hân hoan giải thoát nhờ nội không ngoại không, nội ngoại không và bất động. Một người đã an trú chỉ là quán như vậy. Ở đây quý vị, trong bài kinh này có năm điểm mà chúng ta phải chú ý về cái cách thức rồi để sống an trú với nội không. Một là khi cái tâm hướng đến cái sự đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi thì vị ấy sẽ đi đứng nằm ngồi với ý thức rõ là biết không có tham ưu và bất thiện pháp ám ảnh tâm trí. Tức là cái điểm thứ nhất là ở đây là Đức Phật ngài dạy là một vị tu tập chuẩn bị để trú vào cái pháp nội không sunyata, là lúc đi khi nào mà tâm hướng về cái sự đi đứng nằm ngồi là lúc đó luôn luôn phải ý thức để biết trong tâm không có tham ưu, tức là tham sân và bất thiện pháp ám ảnh. Thứ hai là lúc mà tâm hướng đến cái sự nói chuyện thì vị ấy phải suy nghĩ mình sẽ chỉ nói chuyện liên hệ đến 10 đề mục, 10 cái đề tài, tức là đề tài về thiểu dục, về tri túc, về điển ly, về độc cư, về tinh cần, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát trực kiến, và tránh tất cả những cái chuyện khác. Có như vậy đó, thì khi mà các vị tỳ kheo mà có tụ họp lại để làm các cái tăng sự hay là với một vài công việc gì ở trong họ chư tăng, dù tụ họp đông đảo nhưng mà các vị đó vẫn hướng tâm đến cái sự biển ly. Cái phương pháp này rất là đặc biệt chú ý. Rồi cái thứ ba đó là lúc siêu tầm, tức là lúc suy nghĩ thì vị tỳ kheo ấy cần phải ý thức rõ mình sẽ suy tư ly dục vô sân bất hại, tức là luôn luôn phải kiểm soát được tâm, là hãy suy nghĩ thì phải suy nghĩ đến cái chuyện việc ly dục lấy khâm mát, tức là cái việc xả bỏ không để cho tham dính mắt đối với các cảnh. Suy nghĩ thì vô sân, tức là không có cái sự sân hận phiền toái nó khởi lên. Suy nghĩ đến cái điều bất hại, tức là không có nghĩ đến cái việc mà nào hại người khác. Nói chung tức là trong lúc mà suy tầm, vị tỳ kheo không suy tư những gì không có liên hệ đến điển ly, ly tham, tịch diệt an tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn, không có suy nghĩ về những điều không liên hệ như vậy. Thì đó là cái cách thứ ba mà các vị tỳ kheo sẽ phải tu tập để khi mà dù cho có tụ hợp đông đảo hay có quần chúng vây quanh, vị đó vẫn an trú với cái pháp không được. Thứ tư là Đức Phật ngài dạy khi một vị tỳ kheo có nhận cái sự cúng dường của người khác đối với năm cái cảnh dục như là sắc, tinh, hương, vị, xúc, thì vị ấy phải thường quan sát từ quả sát và chạy cảnh giác tự tâm còn có dục ái đối với năm cái cảnh trần này hay không, hay là đã đoạn tận, tức là bị vì sao phải ý thức rõ ràng như vậy. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì chúng tôi thấy mọi người im lặng, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nói cho chúng tôi nghe thôi. Chúng ta tiếp tục. Cái trường hợp thứ năm đó là Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo tu tập đối với năm thủ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, được gọi là thủ uẩn bởi vì năm uẩn bị chấp thủ bởi ái và tà kiến, nhất là ngã lục kiến bị chấp thủ, cho nên là năm uẩn đó được gọi là ngũ thủ uẩn. Thì một vị tỳ kheo khi mà tu tập đối với năm thủ uẩn, vị ấy luôn luôn quán cái sự sanh diệt của năm uẩn và biết rõ cái ngã mạn y cứ trên năm uẩn này đã được tương hóa hay chưa. Tức là như vậy cũng là một cách để các vị tiếp theo mà sống, mặc dầu ở giữa chỗ đông đảo, nhưng mà vị tiếp theo đó vẫn có thể tâm hướng đến sự hiển đi. Đó là một cái phương án thật là tuyệt vời cho quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng ở cái bài kinh này có nhiều lợi ích cho các bậc xuất gia tu tập. Có đôi khi có những người họ suy nghĩ, nếu mà gọi là đời sống hiển ly, có lẽ là mình phải ẩn cư sống một mình, không có liên hệ với tăng chúng, không có liên hệ với những người cư sĩ, sống ở rừng sâu thôi. Nhưng mà nếu mình chúng ta sống hiển ly như vậy, một thời gian sau thì chúng ta sẽ bị cô lập. Do đó cho nên Đức Phật là dạy cho các vị tỳ kheo có cách sống, không phải là người bỏ cách về cái việc mà các vị tỳ kheo phải tụ họp. Bởi vì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật này cũng dạy rằng khi nào các vị tỳ kheo thường tụ họp trong ý niệm đoàn kết, thời khi ấy chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Ngài đã dạy như thế thì không có lý do gì mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải sống riêng lẻ, nghĩa là không giao tiếp với nhau, không phải vậy. Nhưng mà Ngài cũng e ngại rằng các vị tỳ kheo của phàm phu khi mà phải sống quần tụ với nhau những cái cuộc lễ là hay là lúc mà cưỡng hành tăng sự, các vị đế sống quần tụ với nhau rồi sẽ không có biết cách an trú, lúc đó tâm nó lại không được chuyển ly. Cho nên Đức Phật cũng dạy những cái pháp này. Rồi trong cái phần cuối đó, là Đức Phật này dạy một vị thinh văn đệ tử nên sống gần bậc thầy, dù cho có bị xua đuổi, khi nghe được những lời dạy nghiêm khắc, nhưng mà những lời dạy đó đưa đến ly tham tịch diệt, dạy về thiểu dục, tri túc, viễn ly, độc cương, tinh tần, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì khi mà ở gần một vị thầy mà được dạy dỗ như thế, thì cho dù cũng thầy có nghiêm khắc, có những lúc như là bị xua đuổi, thì vị học trò đó cũng phải kham nhẫn để mà sống gần vị thầy như vậy. Nhưng mà khi gần thầy trò phải sống gần nhau, thì cần phải có được một cái phương pháp, một cái cách thức tu tập như thế nào để không có cái sự phiền lụy. Và Đức Phật này có đưa ra một cái sự kiện là đối với ngoại đạo, cả thầy lẫn trò, trong khi trong lúc mà tu khổ hạnh, cuối cùng đều gặp cái sự phiền lụy. Bởi vì khi được nổi tiếng, có đông đệ tử họ khởi lên nhiễm tâm trở lui đời sống tiếp tục, bị các bất thiện tấn công và không thoát khỏi già chết trong tương lai. Và Đức Phật lưu ý chúng tỳ kheo rằng có một số tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn tu phạm hạnh cũng rơi vào cái mối nguy tương tự như vậy, bị phiền lụy. Khi mà bắt chước Đức Phật sống đời sống viễn ly mà chưa có chuẩn bị chu đáo, Đức Phật cũng lưu ý như này. Chúng ta thấy giống như trường hợp mà người ta nói rằng không phải là tay thi thì đừng có bắt chước tay thi mà nhăn mặt. Tay thi là người đã đẹp, cho nên mỗi khi mà nàng đã bụng, nàng nhăn mặt cũng đẹp. Nhưng mà nếu như rồi có một vài người phụ nữ thấy vậy bắt chước đau bụng cũng nhăn mặt, tưởng rằng nhăn mặt như vậy sẽ là đẹp, nhưng mà thực ra thì khi họ nhăn mặt thì rất xấu, là bởi vì họ không là người đẹp. Cũng vậy, nếu mà có vị tỳ kheo mà bắt chước Đức Phật sống đời sống mà viễn ly, nhưng mà chưa có chuẩn bị chu đáo, tức là chưa biết rõ cái cách thức sống viễn ly, thì như vậy vị này sẽ phải phiền lụy. Và ở đây Đức Phật còn lưu ý rằng cái sự phiền lụy của những vị tỳ kheo mà tu tập không đúng mức, cái sự phiền lụy đó kết quả bi thảm hơn là sự phiền lụy của các thầy trò ngoại đạo. Ở đây trong chú giải có, trong chú giải của Trung Bộ Kinh có giải thích một cái vấn đề rất là, có đưa ra một cái ví dụ rất là thiết, rất là thú vị. Cái sự xuất gia theo ngoại đạo không đem lại lợi bao nhiêu, nên người nào mà thối thất thì bất quá chỉ mất lợi lạc thuộc về thế gian pháp thôi, họ không có đau khổ gì lớn lắm. Cũng ví như cái người mà cởi lừa, con lừa thì nó thấp lùng, người cởi lừa bị té thì chỉ bị lắc bụi, nhưng mà xuất gia trong Phật pháp đối với giáo lý này là đem lại lợi lớn lao, là đạo quả niết bàn. Nhưng mà người nào bị tỳ kheo nào mà thối thất trong gió pháp này là phải khổ đau lớn, như là người té xuống từ trên lưng voi, cho nên đau lắm. Đức Phật này đã ví dụ như thế đó. Và Đức Phật khuyên các đệ tử hãy đối xử với Ngài, hãy đối xử với Ngài bằng cái tâm thân hữu, không có thù nghịch. Ở Ở cái điểm này chúng ta thấy rất là đặc biệt là Đức Phật không bao giờ Ngài buộc một đệ tử, các đệ tử phải khấm đức, là phải xem Ngài là vị cao cả mà họ phải khép nép và lo sợ. Đức Phật Ngài chỉ muốn các vị đệ tử đối xử với Ngài bằng tâm thân hữu, không có thù địch thôi. Thân hữu là không có đi ngược lại với lời dạy của bậc đạo sư mà Ngài đã vì lần từ mẫn thuyết pháp đem lại lợi an lạc cho mình. Đức Phật truy sống như vậy. Và Ngài cũng lưu ý rằng giống như người thợ gốm mà họ cầm cái đồ gốm trên tay, họ phải nhẹ tay, nhưng mà không phải là không cẩn thận. Đối với các vị đệ tử thì luôn luôn lúc nào Ngài cũng có lòng bi mật, Ngài muốn cho các đệ tử của Ngài trở thành những vị tu tập phẩm hạnh tốt đẹp, nhưng mà Ngài không muốn cho các vị đệ tử của Ngài là phải bị đổ vỡ cái đời sống phẩm hạnh. Cho nên cái mức này cũng phải nghiêm khắc. Người thợ gốm khi mà họ cầm đồ gốm họ cầm nhẹ nhàng nhưng mà rất là thận trọng. Ở đây theo trong Majjhima Nikaya Atthakatha thì giải thích cái thí dụ này là sau khi đã giáo giới rồi thì Đức Phật sẽ không im lặng. Đức Phật sẽ khuyến cáo dạy bảo bằng cách liên tục của các vị tỳ kheo như người thợ gốm thử đồ đã đúc đặt sang một bên những cái bị nứt nẻ có khuyết điểm và giữ lại những cái đồ gốm đã được vượt qua cuộc thử thách. Cũng vậy Ngài sẽ giáo giới và khuyến cáo bằng cách thử nghiệm các đệ tử. Người nào ở trong đây đã đạt đến đạo quả thì chịu đựng được cái sự thử thách đó. Và ở trong chú giải đoạn này cũng có thêm rằng những cái thiện đức, những bậc thiện đức thế gian cũng được xem là tiêu chuẩn của sự lành mạnh. Thì ở đây quý vị, Đức Phật Ngài sở dĩ mà Ngài thuyết Ngài nói lên như vậy không phải là Ngài không có lòng bi mẫn đối với các đệ tử, nhưng mà Ngài là vị đạo sư, Ngài giáo dục và dạy đệ tử để cho các vị đệ tử nên thân. Và Đức Phật Ngài tuyên bố rằng vô sắc rô sô thác ý, cái gì là cốt lõi thì cái đó nó sẽ vững trú. Đây là một cái câu Phật ngôn mà chúng ta cần phải xem như là cái lời giáo huấn quan trọng mà Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo. Khi mà các vị tỳ kheo sống và ăn trú nhiều với những cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy như thế thì vị tỳ kheo đó thật sự đã vững vàng ở trong đời sống phẩm hạnh trong giáo pháp. Vị này sống như vậy được gọi là sống an trú với pháp không. Và do đó vị tỳ kheo sẽ luôn luôn có cái tâm hướng đến sự thiện ly, mặc dù có những lúc tụ họp quần tụ đông đảo để làm các cái công việc, mà tâm của vị đó cũng sẽ không bị dính nhiễm, không bị ồn ào, không bị dao động. Ở đây trong ý nghĩa bài kinh này, khi mà nói đến cái pháp không sunyata thì cần phải hiểu rằng là một vị tỳ kheo quán thường thường quán thấy cái lý tánh vô ngã của thân của quần. Vô ngã ở đây không phải là ý nghĩa như chúng ta thường nghĩ là không phải của tôi, không phải của ta, không phải như thế. Mà chữ sunyata ở đây hay là không tánh, nên biết rằng cái lý vô ngã có nghĩa là quán thấy các pháp đều do duyên mà nó sanh ra, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều do duyên sanh ra. Thí dụ như mà ngồi hội họp với nhau, mắt nhìn thấy vị này hay vị khác, vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo kia, mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức liền sanh khởi. Vị đó phải biết rằng do cảnh sắc là duyên nên trợ sanh ra cái pháp vô ký là nhãn thức, rồi nó trợ cho tâm động lực sanh lên, có tham có sân. Vị tỳ kheo ý thức biết rõ như vậy, do duyên mắt thấy cảnh sắc làm cảnh duyên mà phát sanh lên, vị đó sẽ ngăn chặn không để cho bất thiện sanh khởi mà để cho thiện pháp sanh khởi bằng cách là quán thấy cái sự vô thường khổ của cảnh sắc được. Nếu vị tỳ kheo mà ngồi giữa cái hội chúng đông đảo như vậy mà vị tỳ kheo này quán xét thấy được cái lý vô ngã trong ngũ uẩn đối với sắc thọ tưởng hành thức, thời như vị tỳ kheo đó làm sao mà tâm không có hướng đến diễn liên. Cho nên ở đây bài kinh này có thể nói rằng là cẩm nang để mà tu tập, và Đức Phật đã trao cho các vị tỳ kheo đệ tử ngài những lời dạy như là cẩm nang để ngừa khi nếu sống diễn liên ở rừng sâu thì phải sống, phải chuẩn bị cho chu đáo. Còn nếu như gặp phải trường hợp mà phải quân tụ, phải hội họp, họp mặt với nhau thì phải có cách để an trú như thế nào mà tâm vẫn hướng đến cái sự viễn liệt. Chỉ bằng cách duy nhất là vị đó làm sao trú được vào tánh không của ngũ quân, tức là thấy được cái sự vô ngã của các pháp hiện hữu ở đời này, nó do duyên cái này có mặt nên cái kia có mặt, vân vân. Cho nên chúng ta nghĩ cái bài kinh đó, mặc dù bài kinh này mặc dù chúng ta khó tiêu hóa thì, nhưng mà chúng ta tác ý thật kỹ lưỡng từng đoạn từng lời nói của Đức Phật thì chúng ta sẽ gom lại, chúng ta sẽ hiểu được nội dung của bài kinh. Có lẽ đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng này. Phần thời gian còn lại sẽ thỉnh chư tăng thảo luận. Kính chúc và chư tôn đức được sự an vui và chi phước. Giảng pháp này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong quý vị luôn được tiến hóa. Giờ đây thì cung thỉnh thượng tọa Nhật Đản điều họp cho cái buổi thảo luận này. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ, kính chuyên thưa Phật giáo sư. và chỉ cần đức và thượng ý của tự bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận phần này. Trước hết xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng còn có mặt ở trong rừng không, hay có đức giảng sư không biết là đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không, nếu có thì xin đại đức Pháp Đăng hoan nghênh cho biết. Thì một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy. Dạ vâng, đại đức Pháp Đăng, bây giờ chúng ta sẽ ra bài kinh nghiệm hôm nay có rất nhiều điều để chúng ta thảo luận. Chúng ta thảo luận từ cái đầu cuối trở ngược lại đoạn đầu. Đây là một cách nói cũng đặc biệt, nhưng mà quả thật là chúng ta đi ngược trở lại một chút. Để có thể chúng ta một cách bắn tắt thì ở đây chúng ta thấy rằng nó có những cái hạnh phúc chân thực và có những hạnh phúc hư ảo. Cái gì mà nó chân thực đó thì nó có giá trị tồn tại, nhưng cái gì hư ảo thì nó có tất cả nhất thời, có tất cả giai đoạn. Nên nếu đang dựa trên bài kinh này, chúng ta có thể cho một lời khuyên với là những hạnh phúc nào mà Đức Phật không tán thán, những hạnh phúc nào mà nó chỉ là phù dung, chỉ là hư ảo. Và ngược lại thì chúng ta nên hướng đến hạnh phúc nào mà nó là cốt lõi, là chắc thật, có giá trị tồn tại với thời gian. Ở trong cách nói bình thường nhất, dạ, nãy giờ Thượng Tọa Thời Siêu nói đề cập đến cái gì có tất cả là cốt lõi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói trong đời sống hàng ngày, ví dụ như mình sống trong ngôi chùa hay là mình sống trong hoàn cảnh nào đó, cái gì là cái hư ảo, cái gì cái phù du, và cái gì mà Đức Phật thực sự tán thán. Xin đại đức Pháp Đăng hoan nghênh nói rõ một rất rõ về điều này. Kính đại đức Pháp Đăng.
Hello. Hello. Yeah. Dạ, con đang kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, cùng thân thể Đức Phật, Đức Pháp Tăng, cùng đảnh lễ Chư Tăng, cùng tòa Thượng Siêu, cùng đảnh lễ Nhất Đẳng. Pháp Tân, mình mạnh cái tập tính của những chiều tổng Đức Tăng. Xin chào lại cô thân, xin chào tập tính. Nếu trong cái bài học này cho một cái nói về cái hạnh phúc nào mà được, được nói là cốt lõi, nên được tán thán. Thì bởi vì ở trong cái đời sống ta cái gì mà nó mang lại cái kết quả giác ngộ giải thoát. Nếu mà mình như ở trong cái bài kinh này thì Chư Tăng an trú vào nội tâm ngoại tâm, hoặc là an trú vào cái những cái pháp mà thiền định mà được gọi là mang lại cái lợi tối thượng. Còn riêng về nếu mà nói đời sống Chư Tăng ở trong chùa chiền mà chưa có đạt được á, thì Chư Tăng cũng tạo những cái phước báo. Ví dụ mình hành thiền tạo phước hướng dẫn Phật tử tu học. Vì cái gì thấy nói đến đạo quả Niết Bàn là cái pháp thành tựu, thì cái con đường đi đến đạo quả Niết Bàn là cái pháp đang tạo tác. Như vậy thì quý vị thấy nếu một cái người Phật tử hay là Chư Tăng mà vào trong chùa, mình thấy cái gì là cần phải làm, thì mình thấy rằng cái sự tu tập thiền định, hay là cái sự tu tập thiền quán, hay là cái sự học hỏi chánh pháp, cái sự giữ giới hay bố thí, là những cái việc mà làm nó mang lại kết quả để thành tựu đạo quả. Nên khi mà nói đến trong chùa đó, thì quý vị thấy trong chùa là Chư Tăng thường đặt nặng cái vấn đề gì? Ví dụ gì đấy, trong chùa thường thường sư trưởng nói rằng nếu một cái ngôi chùa đó mà chỗ đó không có giảng pháp, là không có dạy học đó, thì nó không phải là cái ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông. Bởi vì cái ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông là chủ yếu là Chư Tăng trao dồi trên Tam Tạng Kinh Điển. Nếu mà mình chứng đắc được do cái khả năng mà tu chứng đó, thì cái đó là cái hạnh phúc cao thượng. Còn nếu không đó, thì cũng làm cho mình trao dồi. Nên quý vị thấy như là cái câu chuyện trong cái con của Thiên Chủ Đế Thích đó, mà dưới cõi nhân loại cô này là cái người nữ, nhưng mà khi mà làm phước bố thí á, thì sanh làm vị chư thiên nam. Trong lúc đó thì có mấy vị tỳ khưu sanh làm chư thiên Càn Đắc Bà phục dịch cho cái vị chư thiên này. Nhưng mà khi vị chư thiên này dùng thần thông biết được như vậy thì quở trách những cái vị tỳ khưu mà bây giờ sanh làm chư thiên Hà Đẳng. Nhưng mà trong đó, đó có một vị thì thời kỳ còn là tỳ khưu, nó không có học hỏi họ trì cái lời dạy, nên vị này cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Thì trong đó có hai cái vị tỳ khưu mà nhờ có học hỏi chánh pháp, tuy rằng sanh làm chư thiên Hà Đẳng, nhưng mà những vị phát triển tu tập sanh lên cõi Phạm Thiên. Thì quý vị thấy nếu một cái người mà biết cái gì cao quý đó, nên quý vị thấy mình có học Phật pháp rồi đó, nếu mình có lỡ sanh làm chư thiên thấp đó, khi người ta quở trách mình có thể nhớ lại để mình tu tập, mình sanh lên cõi cao hơn. Cái đó là một cái hạnh phúc mà bên đó gọi là cái hạnh phúc cao thượng, nó có ẩn tàng ở trong bên trong đó. Còn nếu người Phật tử mình thì mình thấy rằng mình vào trong chùa chuyện thì mình nghe chánh pháp là một cái hạnh phúc cao thượng. Tại vì quý vị biết cái nhân phát sanh trí tuệ là mình nghe pháp và nói pháp, mà cái nguyên nhân nó cũng để làm cho Phật pháp duy trì lâu dài. Nên quý vị thấy cái người mà chứng đắc thì cũng nhờ nghe pháp tu tập mà chứng đắc. Rồi những người mà chưa chứng đắc cũng nhờ nghe pháp và tu tập mà sẽ chứng đắc, hay là tạo cái duyên phước để được chứng đắc. Nên quý vị thấy Đức Phật thì nói rằng trong mình có cái phước to lớn đó, thì phục vụ cho chánh pháp là cái phước mang lại cái phước to lớn hơn. Chính vì điều này muốn nói đến cái chánh pháp đó, nó có một cái khả năng làm cho mình. Nên quý vị thấy con người mà tu thật đó, quý vị thấy thời nào người ta tu á, người ta còn có kinh sách nhiều đó, thì những người đã tu họ còn giữ giới nhiều, họ còn phát triển tu thật nhiều. Nhưng mà nếu một thời nào đó mình thấy người ta tu á, người không còn muốn coi kinh sách, không còn muốn thuyết giảng kinh sách, thì lúc bây giờ cái thời đó là người tương đối là họ sanh ra nhiều cái sự không tiến bộ, hay là cái sự mất tiến bộ để cho họ có thể rơi vào khổ cảnh. Nên nhiều khi Đức Phật cũng thường khuyên quý vị thấy như là tam tạng kinh điển đó, thì tặng luận kẻ chết trước, mất trước vì không có người nỗ lực để mà học hỏi, rồi tới tặng kinh, rồi cuối cùng là tặng luật là 5.000 năm là biến mất. Thì nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà Phật pháp biến mất thì ở đời chúng sanh đau khổ rất là kinh khủng. Chính vì còn Phật pháp nên chúng sanh mới còn được hạnh phúc. Nên chúng ta thấy cái hạnh phúc mà trong nhân loại mình thấy vật chất tuy rằng nó có nhiều như vậy, nhưng mà không phải là mang lại cái hạnh phúc. Nếu người đó không có biết cái hạnh phúc từ trong tâm, cái hạnh phúc mà mình không có tội lỗi. Nên quý vị thấy tội lỗi thì nó có ba cái sự kết án. Ví dụ như người ta kết án bằng luật pháp, các kết án bằng hội chúng, còn kết án bằng cái lương tâm của chúng ta. Nếu mà một người chết mà họ nhớ lại những cái điều tội lỗi mình làm đó, thì cái đó là kết án bằng lương tâm của mình. Hay là mình nói rằng cái quả bất thiện bây giờ nó trổ sanh cho mình rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì quý vị thấy người ta ở đời thì người ta tính ra ba cái loại kết án đó. Nhưng mà đối với cái người tu tập đó thì mình luôn luôn thấy được cái gì là mang lại cái sự lợi ích an lạc cho tâm mình, nhất là Phật pháp, sự tu học và thành tựu đạo quả, hay là sự tu học để duy trì, để tạo cái phước và vừa tạo cái phước cho mình để giác ngộ giải thoát. Đó là cái điều quan trọng mà mình thấy rằng bởi vì thường thường quý vị thấy trong kinh cũng nói đó, cái hạnh phúc ruộng vườn đất đai vợ con nó chỉ giúp đỡ cho mình khi mình tắt thở thôi. Nhưng mà có cái hạnh phúc nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp, đó là cái hạnh phúc mà mình tạo được những cái thiện nghiệp công đức. Và trong tất cả những thiện nghiệp công đức đó, thì không có cái nào mà có phước mà bằng cái phục vụ cho chánh pháp. Như vậy thì quý vị thấy trong cái đời sống hàng ngày này, người ta lo vật chất cơm gạo tiền như phục vụ cho cái đời sống hiện tại thôi. Nhưng mà cái gì mà tương lai cao thượng đó thì chính là cái sự tạo tác những cái phước báo công đức. Thì cái đó mới gọi là cái sự đem lại cái hạnh phúc cao thượng cho họ trong cái đời sống tương lai, và họ có thể thành tựu được những cái gì mà tối thượng ở trong cuộc đời này, trong những cái đời sống tương lai. Như vậy thì nếu mà nói qua cái bài kinh Đại Thông này mà bữa hôm nay nghe thì tòa thầy siêu giảng, thì cái lời khuyên của Đức Phật là cao thượng nhất là cho chư tăng an trú vào nội không hoặc ngoại không, an trú vào nội ngoại không. Còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó là muốn nói đến cái trạng thái của chứng ngộ đạo quả niết bàn, an trú trong thiền định. Còn bây giờ thì chúng ta sống trong đời này thì chúng ta không có đạt được như vậy, hoặc chúng ta có thể chưa đạt được. Nhưng mà cái nỗ lực chúng ta, nhưng mà cái gì mà mang lại cái nỗ lực nhất nhất định là những cái lời học lời Đức Phật dạy và sự thực hành cho lời dạy của Đức Phật, nó sẽ mang chúng ta đi đúng con đường và mang lại cái hạnh phúc tối thượng. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì Pháp Đăng xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thì tỉnh sẽ đăng trình bày thêm. Bây giờ thì xin trả mic lại cho thượng tọa để đăng tiếp tục điều hợp.
Sau khi thuyết trình đại điện Pháp Tân, đại điện Pháp Tân xin tỉnh đại điện Pháp Tân có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại điện Pháp Tân có nghe được không? Nếu đại điện Pháp Tân nghe được, xin đại điện Pháp Tân hoan nghị trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại điện Pháp Tân, chúng ta biết rằng rất khó đi tìm một cái gì đó trong cái đời sống hàng ngày, kể cả thân cái tâm mà chúng ta nghĩ nó là không có vô thường, không có khổ, không có liên hệ đến vô ngã. Và nếu mà đối với tất cả mọi thứ mà về danh về sắc mà chúng ta biết, cái gì cũng nói rằng đây không phải là ta, đây không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta đấy, thì nếu chúng ta quán tất cả mọi thứ như vậy thì chúng ta có tự nhiên đạt đến cái hạnh phúc chân thật không? Hay là khi mà chúng ta thấy tất cả đều là giả đó, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái mênh mông và một cái khoảng không cực lớn. Và khoảng không này khiến cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nhàm chán với tất cả, mà chúng ta không có cái gì để tha thiết, không có cái gì để đáng để nghĩ đến. Lấy một ví dụ là cha mẹ dạy con dạy cái gì cũng là xấu hết, con làm cái này là xấu, cái kia là xấu, cái nọ không được. Nhưng mà nếu cái gì cũng là xấu hết mà không nói cái tốt thì có nên không? Ở trong trường hợp này, nếu giả sử như một người mà nghĩ tất cả mọi thứ đều là vô thường, khổ, vô ngã đối với thân, đối với tâm mình, thì điều đó nó có tự nó đó, cái nhìn đó tự nó có thể dẫn chúng ta đến được hạnh phúc chân thật hay không? Chính tình để chúng
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ đến ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiếp cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì một cái điều mà chúng ta cũng thường biết qua những gì mà Phật dạy, với những cái gì mà Phật dạy đó liên quan với đời sống của mình, thì cả cái pháp này, thân và tâm này, cả những cái hoàn cảnh chung quanh của mình nó cũng đều là vô thường hết. Và nếu mà nó liên quan đến thân và tâm của chúng ta đó, thì nó là thường là nằm trong cái bản chất của sự vô ngã hay khổ. Thì cái điều đó, đó chúng ta nghe qua đó thì thật sự ra thì một phần chúng ta có cái sự cảm nhận đó, nhưng mà có lúc thì chúng ta cũng không đủ sức để chúng ta nghĩ như là một cái sự vô thường hay khổ đó. Bởi vì trong cái sự mê mờ đó thì mình cũng chưa nhận ra. Thì bởi vậy ở đây đó, thì nếu như mà mình bảo rằng cuộc đời này nó giả tạm hết, thì thật sự ra mình thường cứ chấp cho rằng là mọi cái gì đó nó có cái gì đó, nó có cái gì đó gọi là chắc chắn, gọi là tạm. Dù là giả tạm thì trong cái khoảng thời gian giả tạm đó có cái chỗ nguyên giá vào cái sự giả tạm đó, thì hay nói theo một cái nghĩa thông thường thì người ta cũng nói rằng đó là tìm được sự hạnh phúc. Thí dụ giờ mình biết rằng cuộc đời nó vốn và giả tạm, mạng sống của mình nó ngắn ngủi, nhưng mà có sống để rồi mạng sống tuy là ngắn ngủi nhưng mà có sống đó, người ta cũng nhận diện đó là cái sự sự hạnh phúc. Bởi cái đó là sự khác ái trong cái đời sống mà mọi chúng sanh phàm phu có. Bởi vì thường thường là khi mà mình nghe nói là thường là khi mà mình nghe nói là mình chỉ biết rằng những cái mà mình thích thú, những cái mà mình mơ ước, và cái thích thú, cái mơ ước, mình nghĩ rằng cái điều đó nó là cái sự làm cho mình được một cái sự thụ hưởng, mình an vui, mình thỏa mãn gì đó, để là mình tìm được sự an vui. Nhưng nếu như mình đặt cái trường hợp là mình không nói rằng không có cái gì hết, thì thật sự ra thì nó không phải là đáp ứng cái mong muốn của một cái bản chất của một người phàm phu. Bởi vì mình cứ hy vọng rằng có để mình thụ hưởng, có để mà mình nắm lấy nó, mình ôm ấp lấy nó, hay là mình gìn giữ lấy nó, thì cái đó tạo cho người ta có một cái hạ mà ái tham, thì dẫn đến cái sự chấp thủ. Thì nếu như mà mình nói rằng là bởi vì nói giờ bây giờ mình biết rằng Phật dạy rằng chỉ có những cái không nó mới thật sự là mang đến cái hạnh phúc cho mình. Thì khi mà nói đến cái không thì đâu có cái gì để, nếu như cái trí nghĩ thông thường của mình thì mình đâu có nghĩ cái gì đâu phải gìn giữ, hay là cái gì đâu mà gọi là hấp dẫn, hay là cái gì đâu mà gọi là phải đeo bám theo. Nhưng mà sự thật ra là trong cái suy nghĩ của một người phàm phu thì mình luôn luôn nghĩ rằng là cái có hết á, cái gì cũng có hết. Mà nghe Phật dạy rằng là cái không ở đó chính là cái trạng thái của một cái sự tịch tịnh, đó gọi là niết bàn. Bởi vì niết bàn là không có một trong những cái tướng trạng, một trong những cái trạng thái, và một trong những cái trạng thái là không có sự hiện hữu của pháp phổ vi. Thì mà không có sự hiện hữu của pháp phổ vi thì đâu có cái gì mà nếu như trong một cái nghĩ thông thường của một người phàm phu thì nghĩ rằng có. Mà trạng thái của pháp của niết bàn theo chúng tôi nghĩ thì Đức Phật ngài dạy rằng là không có, không có một cái sự hiện hữu của pháp phổ vi nữa. Thì thật sự ra mình chưa đạt đến đó thì mình nghĩ rằng cái điều mà không có đó, không có cái gì được gọi là hấp dẫn, hay là cái gì được gọi là mình thích thú ở trong đó hết. Cho nên chính vì cái điều này đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là chính những cái điều mà không có, nó không đạt đến cái trạng thái mà nó không còn cái sự liên hệ của pháp hữu vi, hay là không liên hệ của những cái sự phiền tối liên quan đến thân và tâm của mình. Bởi vì trong cái sự mà cảm giác mà mình vui hướng, mình thích thú, hay là mình thỏa mãn, hay là mình ưa thích thì tất cả những cái đó liên quan đến thân và tâm mình hết, liên quan đến cái sự thụ hưởng của các giác quan của mình. Nhưng mà khi mà Phật dạy rằng là không có trong đó thì mình cảm thấy như đó cái gì đó là cái sự hụt hẫng, hay là cái gì đó làm cho mình không có cái gì mà mình ưa thích, hay là mình gắn liền với nó hết. Cho nên ở đây chính Phật dạy những cái điều mà không có, mình chưa có đạt đến thì rõ ràng mình không thấy là cái gì là hấp dẫn. Nhưng mà chính Đức Phật ngài dạy rằng chính cái mà đạt đến trạng thái của cái trạng thái mà không có cái sự nương giá, hay là cái sự mà hiện hữu đó, thì đó chính là cái sự an tịnh, một cái gọi là an tịnh lâu dài và an tịnh bền vững, hay là những cái thứ đó nó từ ở trong cái sự thành, cái sự chứng đạt của mình. Ở đây thì chúng tôi không phải là bàn về trạng thái của niết bàn, bởi vì mình cũng chưa chứng đạt niết bàn. Nhưng mà theo lời những cái gì mà chúng ta được biết qua những lời Phật dạy thì có thể hiểu rằng là gì á, mình thì cứ mượn cái này để có cái này, và do có cái này thì mới được hạnh phúc, do có cái kia mới được hạnh phúc. Thì khi mà Đức Phật ngài nói niết bàn chính là cái trạng thái mà ở đó nó vốn là tự nhiên, nó vốn là tự nhiên. Khi một người mà thành tựu được như vậy, hay là chứng đạt được như vậy, thì nó không còn cái sự hiện hữu của pháp phổ vi nữa, thì nó tạo cho một cái trạng thái của cái sự an tịnh. Mà cái sự an tịnh này nó vốn tự nhiên, nó không phải vay mượn từ ở đâu có, mà nó là một cái nguồn hạnh phúc. Mà hạnh phúc ở đây là hạnh phúc thật là vững chắc. Mà hạnh phúc ở đây tức là hạnh phúc cao tột nhất. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý, với cái thiện ý của mình xin trả lời cũng như là thảo luận liên quan đến câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con kính thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mít.
Cái truyền đại đức pháp tính, đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính có mặt thì sẽ đại đức pháp tính là người chủ biết. Dạ. Đại đức pháp tính, chúng ta thấy rằng ngay cả một người rất là phấn đấu tu tập, nhưng mà chúng ta được thí dụ giống như một khúc củi mà trôi ra biển cả. Trên cái dòng sông mà chảy ra biển cả thì chúng ta có rất là nhiều điều bị vướng mắc. Nhưng mà điều vướng mắc mà chúng ta được thấy trong kinh đó là ngay cả những thành tựu của chính mình cũng có thể là cái sự mắc kẹt của chính mình nữa. Thì phải chăng là nó có những cái sở đắc, sở chứng ở trên con đường tu tập của mình cũng là điều mà chúng ta cần phải bỏ lại. Nghĩa là nếu chúng ta muốn đi tới thì chúng ta phải bỏ lại những thứ đó. Có đúng như vậy không? Tại vì ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ nói, Ngài sẽ dạy, Ngài sẽ tán thán, Ngài sẽ chỉ trích. Cho đến khi nào mà chúng ta phải bỏ đi tất cả những sự dư vướng mắc đó, thì Đại Đức Pháp Tính có thể cho biết rằng phải chăng có những sự thành tựu trên đường tu tập mà mình rốt cuộc cũng phải bỏ. Và Đại Đức Pháp Tính có thể nói một rõ ràng hơn về điểm này. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Thành, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn Thầy Siêu. Dạ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự rằng đối với cái nếu mà mình bước vào ở trong giáo pháp này mình tu tập, hay là mình bước vào cái cuộc tu này để chúng ta tu tập thì có rất là nhiều mà có rất là nhiều cái bước tiến bộ nếu mà chúng ta đi đúng vào ở trong cái giáo pháp này thì sẽ có rất là nhiều cái bước để mà chúng ta có sự tiến bộ. Nhưng mà ở đây thì cái sự tiến bộ ở đây nó cũng có từng bậc hoặc là từng cấp, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bỏ lại, chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng rất là nhiều. Bây giờ đó, đơn cử ví dụ như quý vị thấy rằng là trước kia mình nghe một vài cái bài pháp thoại đi, thì mình có những cái tư duy hoặc là những cái tâm lý nó thay đổi rất là nhiều, hoặc là những cái sự hiểu biết của mình nó thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà từ từ là chúng ta phải biết, từ từ là chúng ta phải gạn bớt lại. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta, ví dụ như người ta vô, người ta nghe, người ta vào, người ta nghe một cái thời pháp đi, mình thấy có những cái chất giọng hoặc là cái sự trình bày văn phạm đầy đủ vân vân, rồi mình hiểu được, nhưng mà lâu ngày thì chúng ta cũng phải từ bỏ cái đó, từ bỏ cái đó để chỉ quý vị, để chúng ta bước vào cái sự tu tập. Quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời của mình khi mà cái sự thành công nó đến rất là nhiều với mình, nhưng mà nếu mà mình biết gạn lọc thì chỉ có những cái chỉ có một vài chi phần ở trong đó mình cần phải nắm giữ. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi nói về cái sự tu tập đi, có nhiều người người ta nói rằng mình học cái diệu pháp mình học cái diệu pháp ví dụ như nói về tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Rồi cái tâm tham nó là như vậy, nó có khi thọ xả, rồi có khi hữu trợ vô trợ vân vân, thì người ta thấy rằng rất là dài. Vậy thì không lẽ mình khi mà mình hành thiền rồi mình cứ ngồi mình lẩm nhẩm cái điều đó hoài phải chăng? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó không phải quý vị. Có nghĩa là lúc mà chúng ta hành thiền thì những cái đó chúng ta bỏ lại hết, có nghĩa là nguyên một cái câu thiệu chúng ta bỏ lại hết, chúng ta chỉ còn nắm bắt cái gì quý vị, nắm bắt cái trạng thái dưới mắt. Mình có dính mắt với cái đối tượng đó hay không? Khi mà mình thấy rằng như là mình có cái sự khao khát hoặc là có cái sự thèm muốn, thì lúc đó là chúng ta biết cái trạng thái đó, nó là sân tham, và cái trạng thái này nó không có thích hợp với cái cuộc tu của chúng ta, hoặc là trong lúc chúng ta tu tập, thì những điều đó chúng ta, những cái gì mà nó thuộc về lý thuyết đó, chúng ta học thì chúng ta đều để lại, chỉ lúc đó chúng ta chỉ nắm bắt được cái trạng thái thôi. Hoặc là đối với đời sống trong một cái cuộc tu bình thường thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta bỏ lại, quý vị, những cái lời khen, những cái tiếng khen, hoặc là những cái sự lợi lộc vân vân, những cái điều đó thật sự ra quý vị thấy rằng là mình đều phải bỏ lại. Ngay cả mà đối với ngài Anuruddha, như ở trong tuần trước chúng ta đã nghe đó, ngài Anuruddha ngài chứng đắc được một cái tầng thiền, ngũ thiền, mà lúc đó ngài luyện thông được luôn, có nghĩa là ngài nhìn 1000 thế giới, nó rõ như là một cái vật gì đó nằm ở trong bàn tay. Nhưng mà cuối cùng hiện ra quý vị, ngài cũng cần phải vượt qua cái đó để chỉ quý vị, để tiến tu, để mà chứng đắc được đạo quả, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Thành ra quý vị thấy rằng một vị mà khi mà chứng được thiền mà còn cần phải vượt qua, thì nếu mà mình so lại với những cái lợi lộc, hoặc là những cái lời khen vân vân, thì những cái điều này nhất thiết là nó cần phải bỏ qua. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong đây nói rằng những cái bước tiến bộ của cái hành trình tu tập đó, có lúc mình sẽ cần phải bỏ lại sau lưng. Có nghĩa là sao? Vì chúng ta phải bỏ qua để mà chúng ta vượt lên nữa. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta không bỏ qua, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đi thì trước kia người ta vào người ta nghe pháp người ta không hiểu, nhưng mà sau này người ta khi mà được nghe rồi, nghe người ta hiểu rồi, thì mọi người đều khen, người này người kia đều khen cái người đó có sự tiến bộ vân vân. Thì nếu mà mình cứ bám chấp vào cái lời khen đó hoài thì giống vậy, thì mình sẽ bị đứng chừng lại. Ngày nào mà mình còn mong muốn mình được nghe những cái bài pháp để mà mình nhớ nhiều hơn, thì ngày đó mình mới có cái sự tiến bộ, cái sự vượt trội hơn. Thành ra đó, ở trong cái điều này quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình mình phải luôn luôn có sự mà tiến tu, hoặc là luôn luôn có sự vượt lên. Còn không thôi ngược lại thì một là chúng ta bị dậm chân lại, chúng ta bị ngừng lại, đình trệ lại một cái chỗ nào đó. Do đâu quý vị? Do chúng ta tham đắm vào cái điều đó. Ví dụ như mình, ví dụ như quý vị thấy rằng thật sự ở trong đời này ai cũng vậy, ai cũng thích mình được cái gì quý vị, được lợi, ai cũng thích mình được khen, chứ không có ai mà không thích những cái điều đó. Nhưng mà thích một lúc nào đó thôi, rồi chúng ta cũng phải bỏ qua. Hoặc là ai cũng mong muốn có được tài sản, mong muốn có được địa vị, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy rằng cái sự vô thường nó được chi phối từ cái địa vị, hoặc là từ cái tài sản, hoặc là ngay cả những gì mà nó thuộc ở trong thân hoặc là ở ngoài thân của mình, nó đều phải chịu cái sự chi phối của vô thường. Thì chính một người mà hiểu được cái này thì chúng ta sẽ loại bỏ dần dần. Loại bỏ dần dần có nghĩa loại bỏ dần dần trong cái ý nghĩa mà chúng ta tu tập. Có nhiều người người ta loại bỏ không phải trong ý nghĩa tu tập, có nghĩa là sao quý vị? Người ta cảm thấy người ta đủ rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta ví dụ như suốt một cái thời gian người ta còn trẻ, người ta tạo dựng tài sản, người ta tạo dựng tài sản, rồi người ta nghĩ đến bây giờ tuổi của người ta sắp sửa trung niên hoặc là lão niên rồi, cần phải có một cái thời gian để mà hưởng thụ. Thì cái điều này là chúng ta không phải là chúng ta loại bỏ, mà lúc đó chúng ta bị đứng chừng lại, hoặc là có nhiều khi là chúng ta bị xuống cấp hơn nữa. Nhưng mà loại bỏ đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Nếu mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, từ hồi trẻ cho tới giờ trung niên rồi, từ hồi thiếu niên cho đến trung niên, mình cố gắng làm lụng được, có được tài sản, có được địa vị vân vân, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải có cái chỗ nương tựa ở tâm. Thành ra người ta sẽ sắp xếp lại công việc từ từ, rồi người ta đi tìm một cái chỗ nương tựa về tinh thần, để mà có cũng như là có một cái trạng thái an lạc của tâm. Hồi trước mình còn trẻ thì mình tìm cái sự an lạc do vật chất nó đem lại, do tài sản nó đem lại. Bây giờ đến một cái lúc này rồi chúng ta cần phải có cái sự an lạc của tâm, cái sức mạnh của tâm. Thì lúc này người ta ra đi, người ta tìm những cái cách tu hoặc là người ta tìm những cách nào đó để làm cho cái tâm của mình nó được an lạc hơn. Thì một người mà có một cái hành trình hoặc là có một cái tâm lập tâm như vậy đó, thì cái người đó có cái sự tiến bộ và biết bỏ qua những gì mà mình cần bỏ qua. Cũng vậy, đối với một vị mà ở trong cuộc tu này, khi chúng ta học, chúng ta biết được điều này điều kia, rồi cuối cùng thì sao vậy? Chúng ta cần phải tu tập về những cái sự mà đem đến an lạc nội tâm của chúng ta. Thì dần dần chúng ta mới loại bỏ được những cái gì nó thô thiển. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái cảm thọ do vật chất nó đem lại, nhưng mà những cái cảm thọ mà phi vật chất thì nó sẽ đem lại cái sự an lạc nó lâu dài hơn. Thì cũng vậy, đối với một cái người mà tu tập, chúng ta mà bị dính ở trong cái lời khen hoặc là ở trong những cái sự lợi lộc, thì như là một cái khúc gỗ mà bị vướng lại bờ bên này hoặc là bờ bên kia, không có trôi được ra biển cả, không có trôi được ra biển lớn. Cũng vậy, đối với một vị mà tu tập dính vào lợi lộc hoặc là danh vọng, ngay cả những cái tầng thiền mà chứng được, thì cái vị đó dừng chân lại ngay chỗ đó, thì giống như là khúc gỗ bị vướng bờ bên này bờ bên kia, không trôi ra biển được, cái vị đó không đạt đến cái sự giải thoát, có nhiều khi sẽ dẫn đến sự thối thất, thì dần dần như vậy sẽ mất đi những cái lợi lộc rất là lớn. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với Đề Bà Đạt Đa, khi mà chứng đắc được ngũ thiền và có thần thông luôn, nhưng mà vì ham trưởng quản hội chúng, do đó đã bị mất thần thông, không còn thần thông nữa, và cuối cùng rơi vào những cái khổ cảnh. Đây là vài ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Cái chuyện Đại Đức Pháp Kính, Bạch Chư Công Đức và Thư Quý Phật Tử, câu trả lời của Đại Đức Pháp Kính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Rung Phật Pháp Quý Đa Đàm Ma. Bây giờ chúng ta bước qua bản kinh Phật giáo trong ngày. Mở đầu bản kinh ngày hôm nay là bản kinh nói về một điều rất là đáng buồn liên hệ đến tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới là một tổ chức Phật giáo quốc tế lớn nhất và lâu đời nhất của Phật giáo toàn cầu, được thành lập nhân Phật lịch 2500 năm ở tại Tết Lan. Và từ đó trở đi thì Phật giáo, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới ra là nơi gặp gỡ hội tụ của rất là nhiều tổ chức Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Về sau này vì lý do chiến tranh và ngân sách của chính phủ Tết Lan có giới hạn, tổ chức này đã dời trụ sở về tại Thái Lan và hiện nay vẫn đặt trụ sở tại Thái Lan. Trước đây thì tổ chức Liên Hội Phật Giáo Thế Giới được xem như là một tổ chức được nhiều người biết đến là phi chính trị, và chẳng những vậy mà còn được là một cái diễn đàn, được dùng làm diễn đàn để những người Phật tử trên nhiều vùng đất khác nhau nói lên những ưu tư thao thức của mình liên quan đến sự tồn tại của Phật Pháp ở trên nhiều quốc độ. Nhưng trong 20 năm trở lại đây thì càng ngày chúng ta càng thấy ảnh hưởng chính trị của các quốc gia xen vào. Lấy ví dụ như là Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã dần dà chấp nhận nhiều phái đoàn đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Phái đoàn đại diện, những phái đoàn này là vốn do tổ chức Giáo hội Phật giáo nhà nước, tức là tổ chức Phật giáo do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên. Rồi bên cạnh đó, Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới bất kể lời yêu cầu của rất là nhiều hội viên đã không dám mời Thỉnh Đức Dalai Lama có mặt ở trong các cái diễn đàn bởi vì lý do họ ngại đụng độ với Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam đã gửi một số lượng đáng kể những phái đoàn và những một số các vị lãnh đạo Phật giáo ở trong nước ra tham dự những đại hội của Hội Liên Hợp Phật Giáo Thế Giới. Và hôm nay chúng ta lại nghe một bản tin khác. Và qua đó ở tại Nam Hàn, đại hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã khiến cho phái đoàn Tây Tạng phải bị bắt buộc rời bỏ vì áp lực của Trung Quốc. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hàng Cát sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Lăng Giao.
Bản tin Phật giáo. Nam Hàng, đại biểu Tây Tạng bị bắt buộc phải rời khỏi hội nghị Liên hội Phật giáo Thế giới vì áp lực của Trung Quốc. Giê-xu, Nam Hàng. Ba đại biểu Tây Tạng đã bị buộc phải rời khỏi cuộc hội nghị sau khi các viên chức Trung Quốc đe dọa tẩy chay hội nghị Liên hội Phật giáo Thế giới lần thứ 26 diễn ra hôm 12 tháng 6, 2012, viện cớ rằng họ là đại diện của chính phủ Lưu Vong Tây Tạng. Hai người Tây Tạng, bao gồm cả một đặc sứ của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Lưu Vong, tức là Lai Lạt Ma, đang có mặt ở Nam Hàn để tham dự hội nghị 2 năm một lần, đang được tổ chức tại thành phố biển. Hai người này là Samdong Rinpoche, một cựu thủ tướng của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong, và Pema Chinchiro, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Văn hóa AFP. Báo cáo, một phát ngôn viên nói rằng Tổng thư ký của Liên hội Phật giáo Thế giới chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc buộc những người Tây Tạng rời khỏi để hội nghị có thể diễn ra suôn sẻ. Người phát ngôn nói, gọi là quyết định lúng túng của Chủ tịch Hội Phật tổ chức ở Liên hội Phật giáo Thế giới. Đoàn đại biểu Trung Quốc đến Busan vào sáng thứ Tư trong một chiếc xe được cung cấp bởi Đại sứ quán Trung Quốc. Ban tổ chức cho biết, 17 đại biểu từ Trung Quốc và Chủ tịch của WFP trở về nước của họ vào sáng sớm ngày 14 tháng 6 năm 2012 trong những gì đã được nói đến là một sự phản đối rõ ràng chống lại sự tham gia của Tây Tạng. Tông phái Tào Khê của Phật giáo Nam Hàn, tổ chức chính của Hội nghị Liên hội Phật giáo Thế giới lần thứ 26 của Nam Hàn, chỉ trích hành động của các đại diện Trung Quốc và cho thấy Nam Hàn hỗ trợ cho các đại biểu Tây Tạng. Trong một tuyên cáo phát hành ngày 14 tháng 6 2012, Tông phái Tào Khê đã chỉ trích hành động của các đại biểu Trung Quốc, nêu rõ Tây Tạng tham gia như là một đại diện đã được WFP, tức là Tổ chức Liên hội Phật giáo Thế giới, phê duyệt, và rõ ràng sự phản đối của các phái đoàn Trung Quốc đối với sự tham gia của Tây Tạng đã đi ngược lại các giá trị mà các cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu đang thực hiện. Tông phái Tào Khê cũng nói, thông qua Hội nghị Liên hội Phật giáo Thế giới ở Nam Hàn, chúng tôi hy vọng rằng các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới một lần nữa có thể đón nhận Phật giáo Tây Tạng một cách ấm áp, và chúng tôi cũng tích cực mong muốn Phật giáo Tây Tạng được tự do thực hành ở Tây Tạng. Bản tin đến đây là kết thúc. Con chúng sinh thưa cả cho anh trở lại là một bức thời gian.
Từ Washington Post số ra ngày hôm qua đã có một bài viết về Phật tử Phật giáo Hoa Kỳ là gì, hay là thế nào là một người Phật tử Mỹ. Đây là một bài viết trong nỗ lực đi tìm một hình ảnh tiêu biểu điển hình cho sự thực hành Phật pháp ở trong thế giới mà chúng ta gọi là Hoa Kỳ ngày hôm nay. Phật giáo là một tôn giáo tăng vọt nhanh nhất ở tại Hoa Kỳ. Trong một thống kê mới đây của hãng AP thì Phật giáo đã tăng 170% ở tại Bắc Mỹ. Và đối với tất cả những bản thống kê mà chúng ta được biết về sự tăng vọt của tôn giáo thì tỷ lệ tăng vọt của Phật giáo vẫn là đứng đầu. Người ta cố gắng đưa ra một hình ảnh rất là tiêu biểu. Đa phần những người Phật tử Hoa Kỳ được hỏi là tại sao họ đến với Đạo Phật thì họ thường dùng giáo lý Bát Chánh Đạo như là một câu trả lời. Câu hỏi mà người ta đặt ra ở tại đây là tại sao một hệ thống tín ngưỡng được khởi đầu từ một cội cây Bồ Đề ở miền Trung Ấn bây giờ lại có một ảnh hưởng lớn ở tại xã hội Hoa Kỳ như vậy. Đầu tiên, người ta nghĩ rằng Phật giáo sở dĩ phát triển tại Hoa Kỳ là vì sự hiện diện của những người cư di dân Á Châu. Ví dụ như là người Tây Tạng, Tích Lan, Thái Lan, Việt Nam, Miến Điện, v.v. Nhưng mà ngày nay thì người ta đã khẳng định một điều rằng đó không phải là một điều chính, là bởi vì rất là nhiều người Phật tử Hoa Kỳ ngày nay đến với Phật giáo không thông qua những cái sắc tộc và cũng không đến với những cơ sở tôn giáo của các sắc tộc mà chúng ta vừa đề cập đến. Người ta nói rằng một số lớn những người Hoa Kỳ tìm đến với Phật giáo để khỏa lấp một khoảng trống rất quan trọng của họ khi mà họ đã mất đi niềm tin đối với Phi Tô Giáo. Ở trong một vài tiểu bang, ví dụ như Wyoming hay là Minnesota là một ví dụ, tại đó con số người mà tuyên bố rằng mình không thuộc về tôn giáo nào lên tới từ 13-18%. Một khi có một số lượng đông đảo mà người ta nói rằng mình không theo đạo giáo nào, thì điều đó có nghĩa là những cái niềm tin truyền thống đang trở thành một vấn đề là không có đáp ứng được nhu cầu tâm linh. Và từ nhu cầu tâm linh bị không phản đó, người ta đã tìm đến những tôn giáo mới. Và theo ký giả của bài báo này thì Phật giáo đã trở thành một câu trả lời và rất là nhiều người Hoa Kỳ cảm thấy thoải mái để chấp nhận. Có một điều mà sau cùng người Hoa Kỳ cảm nhận được là dân tộc Hoa Kỳ vốn rất ưa thích sự tự do trên phương diện xã hội và chính trị. Và trong quá khứ khi người ta nói đến tự do tôn giáo thì nó chỉ là một thứ tự do mà ai muốn theo đạo nào hay từ bỏ đạo nào đều không bị trừng phạt bởi pháp luật. Nhưng mà ngày nay người ta khám phá một sự tự do tôn giáo mới, đó là đến với đạo Phật. Mỗi con người phải tự nhận thức, tự thắp sáng ý thức của mình và tìm ra một con đường tu tập. Họ không phải o ép hay là đóng khung theo một cái kiểu mẫu nhất định. Và thì ký giả này gọi đó là một ở trong những cơ sở căn bản và khiến cho nhiều người Phật tử đã lựa chọn, nhiều người Hoa Kỳ đã lựa chọn Phật giáo như là một chỗ nương náu tâm linh. Và vị ký giả này nói rằng chắc chắn ở trong tương lai gần đây người ta sẽ tìm thấy một đạo Phật mới với một hình thể mới, và đạo Phật đó không giống như là một ngôi chùa Thái Lan hay một ngôi chùa Việt Nam, ngôi chùa Trung Hoa, ngôi chùa Nhật Bản hay bất cứ một ngôi chùa Á Châu nào khác, từ hình thức cũng như sinh hoạt. Và xem ra thì người Hoa Kỳ hiện nay khi họ đến với đạo Phật thì họ vẫn dựa trên ba cái truyền thống nổi bật, đó là truyền thống Phật giáo Tây Tạng do ảnh hưởng lớn mạnh của Đức Dalai Lama, truyền thống Lữ Trang của Phật giáo Nhật Bản và truyền thống thực hành thiền định Vipassana của Phật giáo Nam Truyền. Ba điều này khẳng định một điều là họ nghĩ rằng ở những phương pháp thực hành đó giúp cho họ vừa thoát ra khỏi cái vỏ văn hóa vốn có, không phải chỉ tại Hoa Kỳ mà kể cả những ràng buộc về văn hóa của tại các quốc gia Phật giáo Á Châu. Phải mất rất là nhiều năm người ta mới có thể lượng định được là một phong trào mới của tôn giáo tại Hoa Kỳ, ở đây chúng ta nói đến Phật giáo, sẽ đưa xã hội Hoa Kỳ đi về đâu. Và một người Phật tử Hoa Kỳ ở trong 10 năm nữa mang một hình thức đặc trưng như thế nào? Nhưng một điều mà chúng ta có thể ghi nhận ngay trong hiện tại, đó là Phật giáo đã, đang và sẽ thay đổi đất nước này trên phương diện tinh thần và ảnh hưởng đối với văn hóa, quả thật là một điều không nhỏ. Chúng ta chưa công đức và chú ý Phật tử, bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay đến đây được kết thúc. Và chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp của Dharma của Hoàng Mạng, kính đến lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đến lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú lành thai. Con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng là lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sinh môn viên để em trời cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you.